Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 23 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev.
Người đang hưởng lương hưu cao nhất cả nước là hơn 120 triệu đồng một tháng.
Nguy cơ bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết sớm ở Hà Nội.
Các hệ thống cảnh báo sớm giúp giảm đáng kể số người thiệt mạng do thiên tai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 theo thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất. Trong bầu không khí hữu nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Chủ tịch Đảng Medvedev những thành tựu phấn đấu của nhà nước, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để đạt được kết quả chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam như ngày hôm nay. Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu coi trọng những thành tựu mà Liên bang Nga đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và Đảng nước Nga thống nhất.
Chiều cùng ngày phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga, mong muốn cùng Nga tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích phát triển của hai quốc gia, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.
Tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga.
Hôm nay 23 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2. Thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng liên quan đến xây dựng luật, pháp lệnh và dự án luật giá sửa đổi. Trong phiên làm việc vào buổi sáng 23 tháng 5, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, nghe tờ trình và thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.
Buổi chiều Quốc hội xem xét tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Sau đó, Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giá sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các sở y tế cần khẩn trương lắp đặt ngay mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung đông người nhà bệnh viện, đồng thời lập kế hoạch bổ sung quạt điều hòa cho các khu vực cần thiết. Cục cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng, sảnh chờ, bổ sung cây nước uống tại các vị trí còn thiếu hoặc có nhu cầu tăng cao trong ngày nắng nóng.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2016-2022, cả nước đã giải quyết gần 763.000 người hưởng lương hưu, trung bình mỗi năm giải quyết đối với khoảng 109.000 người. Phần lớn người hưởng lương hưu có mức hưởng từ 3 triệu đồng một tháng đến dưới 7 triệu đồng một tháng với gần 1,9 triệu người, chiếm hơn 68% tổng số người hưởng lương hưu trên cả nước. Bên cạnh đó thì nhiều trường hợp được hưởng mức lương hưu cao do trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có mức tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao. Hiện người đang được hưởng lương hưu cao nhất cả nước là hơn 120 triệu đồng một tháng.
Thời gian qua, nhiều người tiêu dùng khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ phản ánh không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết hoặc quảng cáo. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng trước khi tham gia sở hữu kỳ nghỉ cần tìm hiểu thông tin bên cung cấp, yêu cầu cung cấp đầy đủ hợp đồng và xác định rõ toàn bộ các chi phí phải đóng trong thời gian hợp đồng. Hầu hết tất cả các hợp đồng mua bán sở hữu kỳ nghỉ hiện nay đều là hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng đều phải trả trước số tiền lớn. Do đó, người mua cần đánh giá về rủi ro hoặc tỷ suất sử dụng dịch vụ trên thực tế. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết, hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là hợp đồng dịch vụ, chứ không phải là hợp đồng mua bán bất động sản.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trên địa bàn. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên gần 270 ca, tăng khoảng 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện có 28 trên 30 quận huyện thị xã đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dự báo nguy cơ xuất hiện sớm các ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch cũ có diễn biến dịch hàng năm phức tạp như là Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thạch Thất.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức và thực thể của Iran. Trong danh sách trừng phạt này có quỹ hợp tác của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và tổ chức sinh viên Basi. Ngoài ra còn có 5 quan chức nằm trong diện trừng phạt, gồm 3 chỉ huy cảnh sát cấp cao, 1 quan chức hàng đầu về an ninh mạng và 1 công tố viên khu vực. Lệnh cấm bao gồm phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực. Đây là vòng trừng phạt thứ 8 của EU đối với Iran, nâng tổng số cá nhân thực thể và cơ quan của Iran bị EU trừng phạt lên tới khoảng 160.
Một quan chức thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên ở thủ đô Washington, Mỹ vào đầu tháng 7 tới. Trong khi đó, thì một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh trên khi ông gặp Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Hiroshima, Nhật Bản ngày 21 tháng 5. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng hợp tác ba bên lên tầm cao mới.
Trong một báo cáo được công bố mới đây, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc cho biết hiện các hiện tượng khí hậu thời tiết cực đoan đã gây ra 11.778 thảm họa trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2021. Những thảm họa này cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người, hơn 90% trong đó là tại các nước đang phát triển, đồng thời gây thiệt hại 4.300 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, Tổ chức Khí tượng Thế giới nêu rõ các hệ thống cảnh báo sớm được cải thiện và việc phối hợp quản lý thảm họa đã làm giảm đáng kể số người thiệt mạng do thiên tai.
Hàn Quốc sẽ tăng gần gấp đôi số lượng các bệnh truyền nhiễm phải kiểm dịch tại các sân bay và cảng biển, đồng thời tăng cường giám sát để tăng khả năng ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm lây lan. Đây là một phần trong các biện pháp kiểm dịch mới của chính phủ Hàn Quốc và sẽ có hiệu lực cho đến năm 2027. Các biện pháp này được công bố khi mà số lượng du khách nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc trung bình tăng mạnh từ gần 9.500 khách một ngày vào 2021 lên hơn 79.000 khách một ngày trong năm 2023. Khi các nước bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, nới lỏng nhiều quy tắc và quy định liên quan tới đại dịch COVID-19.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin đã tìm thấy 7 thi thể trong vụ tàu cá của Trung Quốc bị lật tại Ấn Độ Dương vào tuần trước. Trên tàu có 39 thủy thủ người Trung Quốc, Indonesia, Philippines. Hiện chưa rõ thành viên nào trong thủy thủ đoàn được tìm thấy. Theo CCTV, các quốc gia đang tham gia công tác cứu nạn cùng với Trung Quốc gồm Australia, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Maldives và Philippines. Bộ Giao thông Trung Quốc cho hay các thợ lặn Sri Lanka đã tìm thấy và vớt được những mảnh vỡ của con tàu. Xác tàu hiện đang tiếp tục trôi dạt về phía đông.
Hội đồng khí hậu Australia vừa đưa khuyến nghị rằng người dân Australia cần giảm sử dụng phương tiện cá nhân để đóng góp vào nỗ lực chung giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Theo báo cáo này, thì tỷ lệ các chuyến đi được thực hiện bằng phương tiện cá nhân tại Australia cần giảm hơn một nửa, từ 81% xuống 36% vào năm 2030. Để hiện thực hóa cam kết về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu, hiện trung bình mỗi một hộ gia đình ở Australia có 2 xe ô tô chạy bằng xăng.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thể thao đáng chú ý. Vào tối qua, trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng cùng nhau chia điểm trên sân Hàng Đẫy. Sau trận hòa 1-1, Tuấn Hải mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ở phút thứ 9. Tuy nhiên, bàn phạt lưới nhà của Macau ở phút thứ 45 đã giúp Đà Nẵng có thêm một điểm rời sân Hàng Đẫy. Kết quả này đồng nghĩa với việc Hà Nội FC trở lại vị trí thứ 2 nhưng kém đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm.
Tối ngày 22 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận chung kết Champions League mùa này. Vua áo đen người Ba Lan Simon Maksimiak bắt chính trận đấu này. Hai trợ lý của ông cũng sẽ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Inter Milan và Man City sắp tới. Trước đó thì ông Maksimiak cũng bắt chính trận bán kết lượt về Champions League giữa Man City và Real Madrid. Vua áo đen người Ba Lan xử lý tốt cuộc đối đầu tại Etihad kể trên.
Ban lãnh đạo Man City đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ Gundogan, người có đóng góp lớn nhất cho chủ sân Etihad ở mùa giải năm nay. Hợp đồng của Gundogan với Man City chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải năm nay. Do đó, sau khi vô địch ngoại hạng Anh 2022-2023, ban lãnh đạo Man City đã gấp rút đàm phán gia hạn hợp đồng với cựu cầu thủ Dortmund. Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City đã đạt thỏa thuận với Gundogan, tiền vệ người Đức sẽ được gia hạn hợp đồng từ năm 2024, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay thì miền Bắc nhiệt độ sẽ giảm mạnh, rõ nhất là khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, nhiệt độ giảm còn 29 đến 31 độ. Các nơi khác của khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ còn 32 đến 33 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, ảnh hưởng của thấp nóng vẫn còn nhưng không mạnh nên nền nhiệt ngày hôm nay hạ xuống mức 35 đến 36 độ. Trời vẫn còn nắng nóng diện rộng nhưng không còn nóng gắt. Trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn còn xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Tức là mức nhiệt chung đã hạ đi từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Và cả miền Trung không có nơi nào nhiệt độ cao quá 39 độ. Trong ngày hôm nay với tác động của gió mùa Tây Nam mạnh, Nam Bộ sẽ bắt đầu có mưa từ sớm, trưa và chiều thì có mưa nhiều nơi. Ở khu vực Tây Nguyên, mưa bắt đầu xuất hiện từ trưa, đầu chiều và tối. Với diễn biến chiều và tối, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa nhiều nơi, thì mức nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao, chỉ từ 31 đến 33 độ, trời mát.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.